Kính chào toàn thể quý ông bà, anh chị em thân mến, trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta đã dành rất là nhiều thời giờ, cả năm rưỡi rồi, chúng ta học về những nguyên tắc sống đạo được lời của Đức Chúa Trời chép ra, hoặc là chính Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu, các môn đệ của Ngài, các môn đồ của Ngài đã dạy dỗ chúng ta những nguyên tắc sống đạo đó. Hôm nay chúng ta tiếp tục học về những nguyên tắc sống đạo nữa. Đây là lần thứ 31 và chúng ta đã học tới 90 nguyên tắc sống đạo rồi. Một số con cái của Chúa khi đọc lời của Chúa Giêsu phán ở trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 31-21, chẳng phải những kẻ nói lại Chúa thì được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Và khi đọc câu này của Chúa Giêsu phán, một số người tự hỏi rằng ý muốn của Đức Chúa Trời là gì, và làm sao tôi làm đúng theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Và để giải nghĩa điều này, Đức Chúa Giêsu đã dùng nhiều nguyên tắc sống đạo để dạy cho các sứ đồ, các môn đồ ngày xưa, và dạy cho tôi và quý ông bà anh chị em ngày nay, để chúng ta làm đúng theo những nguyên tắc này. Và khi chúng ta làm đúng theo những nguyên tắc này thì chúng ta làm đúng theo ý chỉ của Cha ta trên trời, là tức là Đức Chúa Cha ở trên trời. Vì vậy, khi ở trần gian, Chúa Giêsu từ sách Ma-thi-ơ đến sách Công vụ các sứ đồ, Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta rất nhiều nguyên tắc sống đạo. Và chúng ta học từng sách Ma-thi-ơ, và hôm nay là đến cái phần chót của sách này. Trong lần trước, tôi và quý ông bà anh chị em đã học ở trong Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 36 đến 75. Và trong khúc kinh thánh đó, tôi và quý ông bà anh chị em chúng ta đã học ba nguyên tắc sống đạo: hãy thức canh và cầu nguyện, ai cầm gươm sẽ chết vì gươm, hãy ăn năn sự yếu đuối của mình. Và hôm nay tôi và quý ông bà anh chị em học phần chót của sách Ma-thi-ơ 28 câu 16 đến 20. Và trong khúc kinh thánh này, Chúa Giêsu đã cô đọng lại ba nguyên tắc sống đạo mà Ngài muốn tôi và quý ông bà anh chị em thực hành. Nguyên tắc sống đạo đầu tiên trong khúc kinh thánh này là hãy đi dạy dỗ muôn dân, trong câu 18-19 như thế này: Đức Chúa Giêsu đến gần phán cùng môn đồ như vậy: hết cả quyền phép ở trên trời dưới đất đã giao cho ta, vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân. Đây là một mạng lệnh của Chúa, và đây cũng là một nguyên tắc sống đạo mà chính Chúa Giêsu đã truyền ra cho tôi và quý bà anh chị em như các môn đồ của Ngài. Khi Đức Chúa Giêsu phán lời này thì sau đó Ngài thăng thiên về trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời cầu tha cho chúng ta. Các môn đồ còn ở lại, họ họp nhau theo một truyền thuyết, họ họp chung với nhau để bàn phương cách nào thực hiện nguyên tắc sống đạo mà Chúa Giêsu vừa dạy: hãy đi dạy dỗ muôn dân. Họ họp nhau trong một nơi, và tại đó họ chia các vùng trên thế giới này ra từng mảnh nhỏ để chia nhau đi dạy dỗ muôn dân. Cái phương cách của họ là bắt thăm ai trúng phần nào thì đi đến đó truyền giảng đạo của Chúa và dạy dỗ muôn dân. Trong lá thăm đó, theo truyền thuyết thì Ma-thi-ơ bắt trúng đi vùng Ba-bi-lôn, Thô-ma đi đến Ấn Độ, Lu-ca đi Hy Lạp, Phi-e-rơ đi La Mã, Phi-líp đến thành Iroboli ở xứ Phi-ri-gi, Ba-na-ba đi Sa-la-mít, Gia-cơ thì đi Tây Ban Nha, Rồi Andre đi Tô Cách Lan. Một số người khác thì đi những vùng gần hơn. Nhưng sau đó thì Đức Chúa Trời đã dùng những người khác tiếp nối các môn đồ của Chúa để đi ra dạy dỗ muôn dân. Trong đó có Phao-lô, Sila, Timôthê và một số người khác nữa đi tiểu Á giảng đạo của Chúa, rồi đi qua cả Âu Châu. Và tin lành của Chúa nhờ vậy mà truyền ra khắp mọi nơi lúc bấy giờ. Chẳng những vậy thôi, sau khi những người đó nằm xuống, Đức Chúa Trời dùng một số người khác nữa để đi khắp thế gian này dạy dỗ muôn dân như mạng lệnh của Chúa Giê-xu và nguyên tắc sống đạo mà Ngài dạy. Lịch sử cho chúng ta biết rằng kể từ năm 100 sau khi đời của các sứ đồ về với Chúa, thì khoảng một năm, từ năm 100 đến năm 500 sau Chúa, các con gái của Chúa nói gót chức vụ của các môn đồ của Ngài đi dạy dỗ muôn dân khắp mọi nơi. Họ đi về hướng đông, tin lành được đến tại Syri, Armeni, Ba Tư, Ấn Độ, vân vân. Rồi một số người đi hướng nam xuống tới Ethiopia, một số đi về hướng bắc đến các bộ lạc Goth và cũng như Frank, Anh, Ái Nhĩ Lan, vân vân. Rồi sau đó từ năm 500 đến 1000 sau Chúa, các môn đồ, những con của Chúa đi khắp mọi nơi nữa, rộng rãi hơn. Người Ái Nhĩ Lan bắt đầu truyền đạo của Chúa những nước xung quanh. Chúa đã dùng nhà truyền giáo Columba đem đạo của Chúa tới Tô Cách Lan. Năm 596 sau Chúa, đạo Chúa truyền sang đến các tiểu quốc ở miền Nam nước Anh, và từ đó truyền đến bên Đức, các nước Bắc Âu. Năm 635 sau Chúa, phong trào truyền giáo Nestorian đã đem tin lành của Chúa đến tận Trung Hoa. Rồi từ năm 863 đến 885, các nhà truyền giáo Hy Lạp truyền tin lành đến các nước Trung Âu và Đông Âu. Hai nhà truyền giáo Cyril và Methodius đem tin lành đến Tiệp Khắc và Slovakia. Trong 1000 năm như tôi vừa kể quý bạn xem, giai đoạn này đạo của Chúa truyền ra hầu khắp các nước Âu Châu, Phi Châu và Á Châu. Từ năm 1500 cho đến 1972, thời đại mà chúng ta có biết, nhiều quốc gia đã cử các giáo sĩ đi khắp mọi vùng trên thế giới để giảng đạo Chúa và truyền rao dạy những lời dạy dỗ cho muôn dân. Hội truyền giáo Hòa Lan đem tin lành đến các quần đảo phía Nam Á Châu, đến Nam Dương, đến Sri Lanka, vân vân. Hội truyền giáo Đan Mạch thì qua Ấn Độ truyền giáo rộng rãi hơn. Rồi hội truyền giáo Anh Quốc đem đạo của Chúa đến các đảo ở cho người da đỏ ở Bắc Mỹ. Rồi phong trào truyền giáo phát xuất từ Moravi ở Áo, ở Tiệp Khắc, đem tin lành đến Anti, đến Greenland, vân vân. Trong thế kỷ 19-20 của chúng ta, các quốc gia Âu Châu hay là Mỹ Châu đã cử nhiều giáo sĩ đi truyền giáo khắp mọi nơi. Hàng ngàn giáo sĩ được gửi đi để đem tin lành của Chúa đến các vùng của thế giới. Và hàng tỷ người, khoảng 1.900.000.000 người, gần 1/3 dân số thế giới lúc bấy giờ đã tiếp nhận tin lành của Chúa của thế Giê-xu. Rồi tin lành truyền đến Việt Nam chúng ta từ năm 1911, và nhờ đó thì một số người Việt Nam được cứu, trong đó truyền đến cho chúng ta ngày nay. Chúng ta được cứu nhờ các giáo sĩ theo lời của Chúa Giê-xu đi khắp mọi nơi trên thế giới. Và ngày nay đạo của Chúa được truyền dạy ở khắp mọi nơi, rộng rãi hơn và phổ biến hơn nhiều. Các vùng xa xôi, những em bé cũng có thể nghe được đạo của Chúa nhờ Internet, nhờ radio, nhờ TV mà đạo của Chúa được truyền rao. Chúng ta biết nhờ đài phát thanh Manila đã phát thanh chương trình cho người Hờ Mông ở miền Bắc Việt Nam. Chúng ta thấy là có 200.000 người nghe đạo của Chúa trên radio mà thôi, thì họ đã tin Chúa và bây giờ Hội Thánh miền Bắc rất là được nhiều người sắc tộc đã tiếp nhận Chúa. Thưa quý ông bà, anh chị em, như vậy chúng ta thấy rằng nguyên tắc sống đạo mà Chúa Giê-xu đã truyền cho các môn đệ của Ngài, hãy đi dạy dỗ muôn dân, thì họ đã làm và tiếp nối theo cho tới bây giờ. Những dân tộc trên thế giới đa số đều được dạy dỗ về đạo của Chúa, được nghe tin lành. Thưa quý ông bà, anh chị em, nguyên tắc này chẳng những dành cho những môn đồ ngày xưa, chẳng những dành cho những nhà truyền giáo thỉnh thoảng được dấy lên để đem tin lành đồn rao khắp mọi nơi, nhưng nguyên tắc sống đạo này cũng dành cho tôi và quý ông bà, anh chị em nữa. Khi tôi và quý ông bà, anh chị em đã tin Chúa rồi, đã biết được mạng lệnh của Chúa truyền ra, hãy đi dạy dỗ muôn dân, và đây là nguyên tắc sống đạo mà Chúa muốn tôi và quý ông bà, anh chị em thực hành, chúng ta đi ra dạy dỗ muôn dân. Thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta đã tin Chúa rồi, nhưng ít ai mà thi hành mạng lệnh này của Chúa, phải không thưa quý ông bà, anh chị em? Nhiều người nghĩ rằng tôi tin Chúa rồi, được cứu rồi, tôi đi thờ phượng Chúa trong ngày Chủ nhật đủ rồi, trở về, và không hề nghĩ tới việc đem tin lành của Chúa đi đồn ra dạy dỗ muôn dân. Những kỳ phát sách mà Hội Thánh chúng ta tổ chức thì rất ít người, đi làm chứng thì lại càng không có. Nếu tính trên đầu ngón tay, Hội Thánh chúng ta chưa có một người nào mà đi ra làm chứng nhân cá nhân chứng đạo từng nhà, phải không thưa quý ông bà chị em? Không có. Và đây, hãy nhớ nguyên tắc sống đạo mà Chúa truyền cho tôi và quý ông bà chị em là hãy đi dạy dỗ muôn dân. Xin Chúa dùng tôi và quý ông bà chị em thời đại cuối cùng này, hãy mạnh mẽ đứng lên, đi phát sách, đi làm chứng nhân cho Chúa, đi dạy dỗ muôn dân. Nếu tôi và quý ông bà chị em tin Chúa rồi và chỉ nhận mà không phát ra, thì chúng ta giống như gì? Giống như cái biển chết ở tại Israel bây giờ. Thưa quý ông bà chị em, một số những người đã đi đó tắm rồi, nước đó rất mặn vì nước sông Jordan đổ vào đó mà không có đường rút đi, rồi nằm đó lâu ngày đắng lọng thầy rất là mặn, và người ta nhảy xuống đó thì nổi phình lên không có chìm, vì chất mặn mặn gấp mấy chục lần muối thường của chúng ta ở tại đó. Tại sao mà không có một sinh vật nào sống được trong đó? Bởi vì nước không có thông suốt, vào đó rồi nằm đó. Nếu tôi và quý ông bà anh chị em chỉ thâu nhận lời của Chúa trong đời sống của mình, chúng ta học nhưng mà không phát ra, thì cuộc đời chúng ta giống như cái biển chết đó mà thôi. Vì vậy mạng định của Chúa cũng như là nguyên tắc sống đạo này dạy tôi và quý ông bà anh chị em hãy đi làm chứng và dạy dỗ muôn dân. Xin chúng ta cầu nguyện để Chúa thay đổi cuộc đời của chúng ta, biến lòng của chúng ta, để chúng ta không còn giữ cái gì trong lòng của mình, học trong lòng của mình rồi giữ đó mà không phát ra. Để xin Chúa cho chúng ta áp dụng nguyên tắc sống đạo này, thưa quý ông bà, anh chị em. Matthew đoạn 28 câu 19 đến 20. Chẳng những Đức Chúa Giê-xu dạy chúng ta nguyên tắc sống đạo, hãy đi dạy dỗ muôn dân, nhưng còn một nguyên tắc sống đạo nữa mà Chúa Giê-xu dạy chúng ta là gì? Thưa quý ông bà, anh chị em, Matthew đoạn 28 câu 19, Đức Chúa Giê-xu phán: vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân. Rồi gì nữa thưa quý ông bà, anh chị em? Hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ. Khi rao giảng tin lành của Chúa, có người tin Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của mình, thì tôi và quý ông bà, anh chị em làm gì? Chúng ta dạy dỗ họ, tức là dạy đạo cho họ. Rồi gì nữa? Chúng ta sẽ làm phép báp tem cho họ nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Phép báp tem là gì? Là một thánh lễ Chúa truyền để cho những người tin Chúa gia nhập vào hội thánh của Ngài trên đất này và hứa nguyện với Chúa sống cuộc đời đồng chết và đồng sống với Chúa, và đồng thời cũng bắt đầu bước đi trên bước đường phục vụ hầu việc Chúa. Lễ báp têm không phải là lễ rửa tội. Ở trong Kinh Thánh không có lễ rửa tội mà có lễ báp têm. Lễ rửa tội là một người tội lỗi nhờ các chức sắc của trong tôn giáo nào đó rồi dùng cái nước mà họ gọi là nước thánh rải lên mà họ nói rửa sạch tội ở trong lòng của con người. Điều đó không thể nào xảy ra được, bởi vì tội lỗi ở trong lòng của chúng ta không ai có dùng nước nào rửa được cả, và chỉ có Đức Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời chịu chết trên thập tự giá, huyết Ngài đổ ra và huyết đó rửa sạch tội chúng ta, như Kinh Thánh đã nói, huyết Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội của chúng ta. Khi một người tội lỗi tin Chúa Giêsu thì ngay giờ đó Đức Thánh Linh ngự vào đời sống của họ, biến đổi họ và huyết Chúa rửa sạch họ trở nên thánh khiết trước mặt Đức Chúa Trời. Thưa quý ông bà anh chị em, vì vậy rửa tội là không chấp nhận huyết của Chúa Giêsu rửa sạch tội người đó rồi, bây giờ người này, giáo hội phải rửa tội cho người này. Làm sao rửa được? Chúa Giêsu là đấng chết vì tội mới có thể rửa được mà thôi. Như vậy lễ báp têm không phải là lễ rửa tội, và ai nghĩ rằng qua lễ đó người được sạch tội thì vô tình đã chối bỏ huyết của Chúa Giêsu con Ngài trên thập tự giá rửa sạch tội chúng ta chỉ nhờ loài người mà thôi. Lễ báp têm cũng là một giao ước. Ngày xưa người Do Thái muốn gia nhập vào cộng đồng của dân tộc Do Thái, họ phải qua phép gọi là phép cắt bì, như là một giao ước mà Đức Chúa truyền cho dân Israel gia nhập vào dân Do Thái. Và ngày nay lễ báp têm cũng là một giao ước mà Kinh Thánh nói rằng giao ước mới. Chúng ta qua thánh lễ này là những người đã được cứu rồi, qua thánh lễ này để gia nhập vào hội thánh của Chúa Giêsu trên đất này là một giao ước. Lễ báp têm cũng là một thánh lễ để chúng ta hứa nguyện đồng chết đồng sống với Chúa, tức là hứa nguyện theo Chúa suốt đời của mình. Mình đã được cứu rồi, đã được quyết Chúa rửa sạch tội rồi, bây giờ chúng ta hứa nguyện trước mặt Chúa rằng: Chúa ơi, giờ phút này con ngụp mình xuống nước là con khỏa lấp tội lỗi của con và con đứng dậy với đời sống mới để con đứng lên phục vụ hầu việc Ngài. Con hứa nguyện sống và chết với Chúa. Lễ báp têm cũng là một lễ nói cho chúng ta biết rằng ngay giờ phút này chúng ta sẵn sàng đi ra phục vụ Chúa. Nhiều hội thánh thì chỉ cho những người làm chức vụ khi làm báp têm rồi, bởi vì Chúa Giêsu trước khi thi hành chức vụ công khai của Ngài thì Ngài đi đến sông Giô-đan để nhờ dân Báp-tít làm phép báp têm cho Ngài. Dân Báp-tít nói rằng: không được, làm sao tôi dám làm báp têm cho Ngài, Ngài là cứu Chúa mà, còn tôi là người đáng lẽ Ngài phải làm báp têm cho tôi. Nhưng mà Chúa Giêsu nói với dân Báp-tít rằng: hãy làm trọn sự công bình, trọn luật pháp. Chúa Giêsu khi làm báp têm rồi thì đó Ngài đứng lên công khai để mà rao giảng tin lành. Vì vậy lễ báp têm cũng là lễ cho chúng ta biết rằng sau lễ đó chúng ta sẽ sống đời sống mới cho Chúa và đứng lên phục vụ hầu việc Ngài. Thưa quý ông bà anh chị em, rồi một số người nói rằng: nếu lễ báp têm không rửa được tội tôi thì tôi làm báp têm làm gì? Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, Chúa Giêsu đã dạy rằng: hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha Đức Con và làm báp têm cho họ và dạy họ giữ hết mọi điều mà ta truyền cho các ngươi. Đó là một lời truyền của Chúa Giêsu, bảo những người tin Chúa rồi thì làm báp têm, và nếu người đó không chịu làm báp têm thì người đó là người không vâng phục mạng lệnh của Chúa Giêsu. Khi tôi vào viếng bàn chăm tin Chúa rồi mà không vâng mạng lệnh của Chúa Giêsu thì chúng ta đi ngược lại với đường lối của Chúa, những nguyên tắc sống đạo mà Chúa dạy chúng ta. Vì vậy, lễ báp têm này là chứng nhận chúng ta đã tin Chúa, được cứu rồi, được tha tội rồi, và chúng ta qua thánh lễ này để hứa nguyện với Chúa sống trung tín với Ngài cho đến cuối cùng và phục vụ Ngài. Thưa quý bà, anh chị em, một lần nọ ở trong sách Công Vụ các sứ đồ đã chép, hoàng quan Ê-thô-pi từ xứ Ê-thô-pi phi châu đi qua Jerusalem để dự lễ của dân Do Thái ở tại đó trong đền thờ. Sau khi dự lễ rồi thì ông trở về, trên đường từ Jerusalem trở về Ê-thô-pi xa lắm, Đức Thánh Linh phán cùng chấp sự Philip rằng: Philip ơi, hãy chạy cho kịp xe của hoàng quan Ê-thô-pi để dạy đạo cho ông ấy. Philip đường xa nhưng mà bởi Thánh Linh cảm động và giúp đỡ, ông đã chạy kịp xe của hoàng quan Ê-thô-pi và thấy ông hoàng quan này đang đọc sách Ê-sai 53. Philip hỏi rằng: ông đọc mà có hiểu gì không? Ông này nói rằng: tôi đọc mà không hiểu gì cả. Philip lên xe và cắt nghĩa về Chúa Giêsu cho ông này trong Ê-sai 53 đó, và cuối cùng hoàng quan Ê-thô-pi bằng đồng tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa trời sống của mình. Và đang đi đường thì thấy có một hồ nước. Quảng quan nói rằng: Philip ơi, bây giờ có thể làm phép báp têm tại đây không? Philip và quảng quan Ê-thô-pi xuống làm phép báp têm tại đó. Thưa quý bà anh chị em, đi dạy dỗ muôn dân thì đồng thời cũng là làm phép báp têm cho họ. Philip đã làm báp têm cho quảng quan Ê-thô-pi. Xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em thấy nguyên tắc này là quan trọng, và hội thánh chúng ta luôn luôn cũng tôn trọng nguyên tắc này, thường làm báp têm cho những người tin Chúa. Và nếu quý ông bà anh chị em nào đã tin Chúa rồi mà chưa làm báp têm thì xin cho hội thánh biết, để hội thánh hướng dẫn dạy kinh thánh cho, và sau đó thì làm báp têm nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh như lời Chúa Giêsu đã dạy. Nếu chúng ta không làm phép báp têm thì chúng ta mất đi sự hứa nguyện trước mặt Chúa và không vâng lời của Chúa nữa. Cầu xin Chúa giúp đỡ cho tôi và quý ông bà anh chị em thấy nguyên tắc sống đạo này. Nguyên tắc sống đạo thứ ba ở trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 19 đến 20. Chẳng những là hãy đi dạy dỗ muôn dân, chẳng những là hãy đi làm báp têm cho muôn dân, nhưng Chúa Giêsu còn phán nữa rằng: hãy dạy họ giữ hết mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Như ở trong Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 20 chúng ta vừa nghe đọc qua, Chúa truyền cho các môn đồ rất là nhiều nhiều điều, dạy dỗ họ nhiều điều lắm, phải không thưa quý ông bà cho em? Hơn 3 năm các sứ đồ, các môn đồ đi theo Chúa Giêsu. Họ chứng kiến Chúa Giêsu làm nhiều phép lạ, rồi họ được Chúa Giêsu dạy họ rất là nhiều điều về nước thiên đàng, về các cư xử, về gia đình, về hội thánh vân vân. Ngài dạy hết thảy rất nhiều điều. Nếu các bạn cho em chỉ đọc ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 cho tới đoạn 7 thôi, khúc những đoạn kinh thánh đó Chúa dạy nhiều điều lắm. Thưa quý bạn cho em, Chúa dạy là phải khao khát Chúa, phải ăn năn thống hối, phải khiêm nhu, phải đầy dẫy lòng thương xót, phải có lòng trong sạch, phải ăn ở hòa thuận, phải chịu sự những cám dỗ thử thách, nhất là sự bắt bớ vì danh của Ngài. Rồi Chúa dạy phải làm muối và ánh sáng thế gian. Chúa dạy về chớ giận anh em mình, phải làm trọn điều răn mà Đức Chúa Trời đã dạy. Rồi Chúa dạy chớ tham lam, chớ bất chánh, chớ ngoại tình, chớ ly dị, chứng dối và nhiều điều nữa. Thưa quý bạn cho em, quý bạn cho em đọc tới đoạn 7 thì Chúa dạy chớ lo lắng, phải đi đường hẹp, đừng có đi đường rộng, vân vân. Chúa dạy nhiều điều lắm. Rồi những khúc kinh, đoạn kinh thánh khác chúng ta đọc hết cho sách Công Vụ Sứ Đồ, chúng ta thấy Chúa dạy nhiều điều nữa về nước thiên đàng, về ngài Chúa Tái Lâm, rồi Ngài phán dạy phải đi truyền rao danh của Chúa, vân vân, nhiều lắm thưa quý bạn. Chúa đã dạy các môn đồ đầy đủ mọi sự chỉ trong hơn 3 năm thôi thưa quý bà anh chị em. Rồi Chúa dạy môn đồ làm gì? Hãy đem những điều đó mà dạy dỗ muôn dân. Những điều mà ta đã truyền cho các ngươi đó thì hãy dạy lại cho muôn dân. Ngày nay Chúa truyền cho chúng ta rất là nhiều điều ở trong Kinh Thánh, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Chúa muốn tôi và quý ông bà anh chị em theo nguyên tắc sống đạo này, khi đã học lời Chúa rồi, đã hiểu được lời Chúa rồi, những điều mà chúng ta thâu tập từ nơi Kinh Thánh rồi, thì chúng ta cần phải đi dạy cho họ hết mọi điều mà Chúa đã truyền cho tôi và quý ông bà anh chị em. Điều đó có nghĩa là gì? Chúng ta ra đi để môn đồ hóa muôn dân, để khiến những người đó trở nên môn đồ của Chúa Giê-xu. Chúng ta đem họ trở về với Chúa rồi thì dạy họ mọi điều mà Chúa đã truyền cho chúng ta. Có một truyện ngắn thuộc về chuyện giả sử của Oscar rất là nổi tiếng, mà có lẽ quý bà anh chị em nghe được nhiều lần rồi. Tôi kể lại điều này để cho quý bà anh chị em chúng ta nghe, để mà áp dụng cho những nguyên tắc sống đạo mà tôi dạy hôm nay. Chúa dạy chúng ta hôm nay. Câu chuyện kể rằng có một lần kia, giả sử thôi không thưa quý bà anh chị em, Chúa Giê-xu đi từ miền thôn giả đến thành thị sầm uất đông người. Khi Chúa Giê-xu bước vào địa phận của thành phố thì Ngài đang đi thì nghe có tiếng rột rẹt ở trên cửa nhà. Thì Ngài nhìn lên, Ngài thấy một gã thanh niên say sưa nằm ở trên thành cửa mà rên rỉ và nằm bất động ở tại đó nữa. Chúa Giê-xu nói rằng: hỡi anh kia, tại sao anh phí cuộc đời của anh vào việc say sưa như thế? Người này ngước nhìn và biết đó là Chúa Giê-xu, nói rằng: Chúa Giê-xu à, Ngài không nhớ con sao? Con là người bị bệnh phong cùi, đã bị cách xa cộng đồng dân sự, con buồn lắm, đau khổ lắm, nhưng mà Chúa đã chữa lành bệnh phong cho con sạch rồi, và bây giờ con không biết làm gì nữa ngoài ra say sưa như thế này đây. Rồi Chúa Giê-xu đi một khoảng nữa thì Ngài thấy có một thanh niên lẻo đẻo theo những cô gái làng chơi. Chúa Giê-xu hỏi anh thanh niên này: anh ơi, tại sao anh phí cuộc đời mình mà theo những cô gái làng chơi phạm tội như thế? Anh nói rằng: ủa Chúa Giê-xu, Ngài không nhớ con sao? Con là người bị bệnh mù, không thấy đường gì cả, mà Chúa đã chữa lành bệnh mù cho con, mà bây giờ con được sáng mắt rồi, con thấy thế giới là lạ quá và các cô thiếu nữ đẹp quá, bây giờ con không biết làm gì khác hơn là đi theo họ mà thôi. Chúa Giê-xu đi một khoảng nữa giữa thành phố thì Ngài thấy một cụ già nằm lăn lóc ở dưới đất mà khóc than sướt mướt. Chúa Giê-xu đến vỗ vai mà nói rằng: ông ơi, tại sao ông nằm đây mà khóc buồn thảm vậy? Người này ngước lên thấy Chúa Giê-xu và biết rõ Chúa Giê-xu rằng: ô Chúa Giê-xu à, Ngài không nhớ con sao? Con đã bị chết mà Ngài đã kêu con sống lại, và bây giờ con sống lại rồi không biết làm gì cả ngoài ra cái than thở khóc lóc mà thôi. Và tôi kể câu chuyện này để cho quý bạn xem thấy rằng có những người được Chúa Giê-xu giải phóng, được cứu rồi, được chữa lành bệnh tật, mọi bệnh tật, ngay cả sự chết cũng được sống lại nữa, nhưng mà họ không biết làm gì cả cho Chúa, thưa quý bạn xem. Và ngày nay một số người trong chúng ta cũng trong tình trạng đó, phải không? Chúng ta đã được cứu rồi và quyết Chúa cứu thế Giê-xu, nhưng rồi chúng ta nói rằng tôi tin Chúa như vậy thì được rồi, không biết làm gì nữa cả. Ngay cả Chúa dạy chúng ta hãy đi dạy dỗ muôn dân, chúng ta không đi. Chúa bảo chúng ta hãy đi dạy cho những người đó để làm báp têm cho họ, chúng ta cũng không làm gì. Chúa bảo chúng ta hãy dạy họ những điều mà Ngài đã truyền cho chúng ta, nhưng mà chúng ta không làm gì cả. Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa cứu chúng ta rồi, không phải để chúng ta ngồi lì như vậy mà than thở khóc lóc phạm tội. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta phải vâng theo lời của Chúa, ra đi dạy dỗ muôn dân, làm bắp tem cho họ và dạy họ giữ hết mọi điều mà Chúa truyền cho chúng ta. Và Chúa hứa rằng Chúa ở cùng chúng ta cho tới tận thế để giúp đỡ chúng ta, đừng sợ. Nhiều khi chúng ta sợ sệt và chúng ta không dám đi làm. Chúa hứa rằng Chúa ở cùng chúng ta cho đến tận thế. Thưa quý ông bà anh chị em, hãy nương cậy nơi Chúa mà bước đi, hầu việc Chúa cách mạnh mẽ trong ngày mà chúng ta đang chờ đợi Chúa Giêsu chúng ta tái lâm. Xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em. Chúng ta cùng đứng lên để cầu nguyện.